Suy tưởng trong điêu tàn. Nguyễn Bá Thành. 1. Quan điểm thơ thoát ly và hình ảnh bộ ba thế giới, bãi tha ma, cái tôi vũ trụ trong điêu tàn. Làm bóng ma hời sờ soạn đêm mơ. Cảm thấy mình được hoàn toàn tự do trong việc đi tìm cái đẹp, cái lạ cho thơ ca. Các nhà thơ lãng mạn hầu như đều chọn được cho mình những vùng thơ riêng rẽ như những vương quốc độc lập với nhau. Có thể gọi đó là những miền đề tài quen thuộc của mỗi người, đặc biệt là những tác giả tiêu biểu. Thế Lữ đi vào cõi tiên, Lưu Trọng Lư đi vào cõi mộng, Hàn Mặc Tử về với thánh thần và thượng đế, Xuân Diệu say sưa trong cõi tình, Huy Cận buồn thương cùng vũ trụ. Riêng Chế Lan Viên đi một ngã xuống cõi âm, qua một bãi tha ma đầy yêu tinh, ma quỷ, sọ người, sau đó trở về cõi ta, rồi bay lên vũ trụ. Qua điêu tàn, ta thấy cái miền đề tài của Chế Lan Viên hơi rộng. Chế Lan Viên ngủ trong sao, tắm trăng, mộng, rồi vo lụa, đợi người chim nữ, trên đường về, cõi ta, và đi trở lại cõi âm. Bắt đầu từ những nấm mồ, chiếc sọ người, xương khô, xuôi theo bóng tối và tiếng trống đám ma. Thỉnh thoảng dọc hành trình, tác giả dừng lại để hỏi thời gian, ngắm xuân về, đợi thu sang. Chú thích, tên các bài thơ trong tập Điêu Tàn. Có thể hình dung ra tác giả Điêu Tàn đang đứng trên một bãi tha ma lịch sử, trong một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn, ngắm nhìn vũ trụ bao la, lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết của ma quỷ và xương máu, xót thương cho đất nước Chim Thành đã bị vùi sâu vào dĩ vãng, rồi mơ màng nghĩ về cõi đời ngàn năm đau khổ, cảm thấy cô độc trước không gian bao la và thời gian vô tận, đã gào lên một cách đau đớn. Ai bảo giùm ta có ta không? Trong một khung cảnh và tâm tư như vậy, cái buồn đến một cách nhanh chóng và dữ dội. Ta tin rằng tác giả sẽ hoảng hốt lên vì cô đơn và điên cuồng lên vì sợ hãi, tuyệt vọng. Thoát ly vào thơ và làm cho thơ thoát ly hiện thực. Đó là đặc điểm cốt lõi nhất của phong trào thơ mới nói chung và Chế Lan Viên nói riêng. Sau khi đã thoát ly vào thơ, họ bắt đầu công khai tuyên bố các quan điểm thơ của mình. Thế Lữ tự cho thơ mình là cây đàn muôn điệu, ham vẻ đẹp có muôn hình muôn thể. Xuân Diệu khẳng định là thi sĩ, nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Hàn Mặc Tử nói làm thơ tức là điên. Chế Lan Viên thêm làm thơ là làm sự phi thường. Rồi không chỉ các nhà sáng tác, ngay những nhà phê bình, những người hướng đạo cho thơ ca cũng khẳng định xu hướng thoát ly như một nhu cầu cần thiết cho thơ và cho đời. Chú thích: chưa bao giờ như bây giờ, họ thấy cần phải tìm về dĩ vãng để vin vào những gì bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi Nhân Việt Nam. Nếu như thoát ly vào thơ là một hiện tượng xã hội thời bấy giờ, cần được cắt nghĩa bởi quan điểm sống, quan điểm tư tưởng chính trị, thì làm cho thơ thoát ly cần được cắt nghĩa bởi những nguyên nhân xã hội khác. Trước hết, cần phải xét đến sự du nhập văn hóa phương Tây vào nước ta, đặc biệt là văn thơ lãng mạn Pháp. Đến nỗi, sự du nhập ấy làm sống dậy một không gian tình cảm và phương Tây đã giao trả hồn ta lại cho ta. Hoài Thanh: sự tiếp thu bắt đầu từ nội dung tư tưởng và tình cảm của nó, sau đó là bắt chước cái hình thức phong phú, tự do của thể loại, và cuối cùng là thừa nhận những quan điểm thơ của chủ nghĩa lãng mạn Pháp. Có người coi những quan điểm đó như là cương lĩnh sáng tác cho mình. Ngay từ năm 1921, quan điểm thơ thoát ly đã được nhập cảng vào Việt Nam. Cùng với các quan điểm triết học và mỹ học, quan niệm thơ của chủ nghĩa lãng mạn đã gợi lên một không khí mới mẻ trong thơ ca. Đến ngày nay thì những quan niệm ấy đã lạc hậu lắm rồi, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh trì trệ của thơ cũ hồi bấy giờ, thì nó là một luồng gió Tây mới lạ, làm lay chuyển cái gốc cây cổ thụ, văn dĩ tải đạo và thi dĩ ngôn chí mà các bậc đại nho đã ngàn đời nay thay nhau chăm sóc. Chỉ cần vài bàn tay của phong trào thơ mới nữa là nó bật gốc hoàn toàn. Chúng ta hãy xét một trong những định nghĩa thơ đã tràn vào Việt Nam từ những năm 20. Nghĩa là khi Chế Lan Viên mới chào đời, quan niệm thơ thoát ly đã lưu hành trên báo. Nhưng thực tiễn sáng tác thì chưa bộc lộ đầy đủ như ở giai đoạn sau. Đó là quan niệm cho rằng thơ không phải để phản ánh hiện thực. Thơ là gì? Thơ là vượt ra ngoài thói quen mà bước vào một cõi mới lạ có hứng thú hơn. Cái phạm vi sinh hoạt của người ta khác nào như một cánh đồng đã trồng trọt cày cấy. Ngoài cánh đồng cỏn con ấy còn có những rừng ruộng bao bọc bốn bề, bát ngát mênh mông. Cái hồn thơ, tức là cái sức mạnh kia, nó rung rủi người ta ra ngoài phạm vi ấy, dù to rộng đến đâu, chẳng qua là một nơi giam hãm cho cái chí bay bổng của ta. Hồn thơ chính là sự cần thiết để cho ta phải ra tay mà khai thác cái khoảng không vô tận ở quanh mình. Chú thích, theo Phạm Quỳnh, Thượng Chi Văn Tập, tập 4, Nhà xuất bản Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn, năm 1962. Cái định nghĩa thơ của Paul Gerandi có phần lung linh huyền ảo, nhưng nhờ thế mà nó đã nắm bắt được cái không xác định của thơ. Tuy chưa nắm được bàn tay của nàng thơ, nhưng tác giả đã níu được cái tà áo muôn màu sặc sỡ của nó, tức là đã chỉ ra được cái phần hồn của thơ ca. Nhờ thế nó có một sức hấp dẫn nhất định. Đến phong trào thơ mới thì quan điểm về thơ thoát ly đã bắt đầu được chứng minh bằng thực tiễn sáng tác. Chế Lan Viên là nhà thơ lớp sau của phong trào thơ mới, nên khi thơ ông ra đời thì quan niệm thơ thoát ly đã được thịnh hành. Với những cơ sở xã hội và điều kiện văn học như thế, Chế Lan Viên đã đưa ra một lời tuyên ngôn đầy phẫn nộ và thách thức về quan điểm thơ của mình. Hình như tác giả điêu tàn muốn bút chiến với những kẻ nào còn hy vọng tìm hiểu thơ, giải nghĩa nó. Đáng giận hơn nữa là có kẻ đem thi nhân ra so sánh với người. Thi sĩ không phải là người. Nó làm người mơ, người say, người điên. Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu. Nó thoát hiện tại. Nó xối trộn dĩ vãng. Nó ôm trùm tương lai. Người ta không thể hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Thế mà có người tự cho là hiểu được nó, rồi đem so sánh nó với người và chê nó là giả dối, không chân thật. Vâng, nó không chân thật, nó giả dối với người. Với nó, cái gì nó nói đều có cả. Chú thích, lời tựa tập thơ Điêu Tàn. Tất cả những hình tượng về ma quái, yêu tinh, trăng sao, xương máu chỉ là kết quả cụ thể của quan niệm thơ trên đây, tức là sự đối lập thi nhân với con người bình thường, đẩy thơ ra khỏi cuộc sống thực tại. Chúng ta sẽ nghiên cứu xem quan niệm ấy đã chi phối quá trình suy tưởng ở trong Điêu Tàn như thế nào. Bãi tha ma không phải là hiện thực cuộc sống, nó là biểu tượng tập trung nhất của cái Điêu Tàn, là hình tượng tổng hợp của cái chết chóc, cái đau khổ, cái đổ vỡ và tang thương mà trong cuộc đời thực con người phải chịu đựng. Bãi tha ma chính là một cái nền hoang vắng mà trên đó đã từng là nơi ngự trị của những cái gì đẹp đẽ, huy hoàng. Nó là chỗ đứng của tác giả để suy tưởng về quá khứ, về một thời oanh liệt đã qua, chẳng bao giờ trở lại. Biển cả một thời xưa tan tác đổ, dấu oai linh hùng vĩ thấy gì đâu. Thời gian chảy đá mòn sông núi lở, lòng ta luôn còn mãi vết thương đau. Thời oanh liệt. Thoát ly hiện thực có nghĩa là tìm đến một nơi phi hiện thực để cho tâm hồn trú ngụ. Nơi phi hiện thực của thơ có thể là quá khứ hoặc tương lai, về thời gian, có thể là trăng sao, vũ trụ, về không gian. Thoát ly hiện thực có nghĩa là thoát ra khỏi cái thời gian và không gian bình thường mà con người đang tồn tại. Bởi vì con người không thể chịu nổi cuộc sống trì trệ, ngưng động hàng ngày nữa. Trời ơi, chán nản đương vây phủ. Ý tưởng hồn tôi giữa cõi tan. Tìm về quá khứ nhưng không phải để gặp lại cái tinh thần quật khởi của cha ông, không phải để nghe tiếng vó ngựa, tiếng gươm khua và tiếng reo vang của hồn chiến trận, mà chỉ để nghe tiếng than khóc của xương máu, của cô hồn. Nếu như trở về quá khứ để tạo lập nên cái thời oanh liệt xa xưa trên nền đất điêu tàn, để đối lập lại cái thực tại đen tối, thì thời gian điêu tàn sẽ tạo cho thơ mình nhiều phẩm chất tích cực hơn. Nhưng vì sự thoát ly mới dừng lại ở mức độ trốn tránh hiện thực mà chưa phát triển tới mức tìm về lý tưởng, cho nên về cơ bản, thoát ly trong điêu tàn là thoát ly nửa vời. Có khi sự nhắm mắt trước hiện tại chỉ vì những đòi hỏi phiêu lưu, hiếu kỳ của tâm hồn. Tác giả nói với chiếc sọ dừa: ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ, muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô, để nếm lại cả một thời xưa cũ, cả một dòng năm tháng đã trôi xa. Tư tưởng thoát ly luôn luôn thúc đẩy trí tưởng tượng tìm về những miền xa xôi nhất, cách biệt với cuộc sống thực một khoảng cách vô tận. Tác giả thường phải dùng những tính từ chỉ khoảng cách: xa xanh, xa thẳm, muôn xa, xa vòi vọi. Ngoài xa xa, không, ngoài xa xa nữa. Yêu cầu cấp bách nhất của hồn thơ là trốn khỏi thực tại, nhất định phải ra đi, cho dù nơi đến vẫn còn chưa xác định. Rời cuộc sống để đi vào bãi tha ma, nhưng vẫn thấy sầu não khổ đau nào ngớt đến. Lại một lần nữa trốn chạy sâu hơn. Hãy tìm cho ta một mộ hoang tàn, đào đất lên cậy cả nắp hòm săn. Hãy chôn chặt thân ta vào chốn ấy. Tại sao tác giả lại phải trốn chạy thời gian như vậy? Bởi thời gian đến chỉ mang theo đau khổ đến. Biết bao lần tác giả muốn chắn nẻo xuân sang, ngăn mùa hè lại, và trời đất hãy ngừng quay. Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa, với tháng ngày biền biệt đuổi nhau trôi. Xuân đừng về, hè đừng gieo ánh lửa. Thu thôi sang, đông thôi lại não lòng tôi. Những sợi tơ lòng. Khi cho rằng mùa hè về mang theo nỗi căm hờn, mùa thu sang đem đến nỗi buồn thấu lạnh, mùa đông lại gắn với vẻ điêu tàn, Chế Lan Viên vô tình rơi vào một cái nhìn siêu hình, tức là kẻ thù đem lại khổ đau, sầu não của con người chính là thời gian. Chế Lan Viên đã đổ lỗi một tình trạng xã hội cho một nguyên nhân bên ngoài xã hội, cho một quy luật vĩnh viễn của thời gian. Cũng trong thời ấy và điều kiện ấy, Tố Hữu đã hướng cái nhìn vào xã hội, không thoát ly hiện thực. Ông đã chỉ đúng bản chất hiện thực bằng một câu hỏi: bạn ơi, nguồn thảm sầu kia bởi số phận hay do chế độ này? Từ ấy, Tố Hữu. Vì cho rằng đau khổ là một nguyên nhân vô hình ở bên ngoài xã hội, cho nên tác giả điêu tàn đã không lý giải được các hiện tượng xã hội và cái nhìn siêu hình đối với thế giới tự nhiên để chuyển thành cái nhìn siêu giai cấp đối với xã hội. Trường chinh chiến đang còn vòng tranh đấu, vẫn tháng ngày giày xé xác muôn người, bày ra chi tấn trò đầy xương máu, trong pháp trường u uất khí tanh hôi. Đầu rơi. Đi vào bãi tha ma tâm sự cùng hồn ma bóng quỷ với xương người, nhà thơ thấy mình đã thoát được cái thời gian eo hẹp của cuộc đời, nhưng lại rơi vào cái eo hẹp của không gian nghĩa địa. Cái suy tưởng tự do lại vùng vẫy thoát ra khỏi nơi u tối của quan tài để bay về chốn trăng mây. May ra nơi ấy sẽ là nơi trú ngụ cuối cùng, thoát ly hẳn với người, với trái đất buồn đau, cho khuất mắt cảnh điêu tàn, đổ vỡ chốn trần gian. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Những sợi tơ lòng, điêu tàn. Vũ trụ là nơi hồn thơ mơ đạt đến, mơ được tắm trăng, ngủ trong sao, để thoát khỏi những u buồn. Vì vũ trụ là cái đích của một ước mơ nhằm trốn thoát đau khổ với buồn lo, cho nên vũ trụ trong điêu tàn không thể thê lương ảm đạm như trong Lửa Thiên, Huy Cận, không đẫm ướt ái tình như trong Thơ Thơ, Xuân Diệu, không khắc khoải thương tâm như trong Hàng Mặc Tử. Vũ trụ ở đây mang một vẻ gì vừa rực rỡ vừa điêu tàn, vừa lung linh lại vừa đổ vỡ. Nhưng vì vũ trụ là nơi mà người thanh niên tuổi đời 17 ấy đang ước mơ bay lên, cho nên vũ trụ cũng xốn xang, sống động. Nó không mang nặng vẻ chết chóc và tha ma, mà gần kề với sự sống. Nó gần gũi với người hơn là gần gũi với thần thánh, quỷ ma. Ta không thể thông cảm với việc cắn xương khô của thi nhân, nhưng ta sẵn sàng chấp nhận giấc ngủ trong sao, bởi vì ở đây có cái lao sao của sự sống, của tâm hồn. Ta để sim lên mây rồi nhẹ bước, xuống dòng ngân lòa chói ánh hào quang. Sao tán loạn đua bơi trên mặt nước, tiếng lao sao dội thấu đến cung hằng. Không gian ở đây náo động, chói chang và có vẻ nhộn nhịp hơn khi tìm về quá khứ, khi đắm chìm trong bóng đêm tha ma. Tuy nhiên, dù có ngủ trong sao, thì giấc mơ vẫn bay về hạ giới, vẫn liên tưởng tới bóng chim nương dần khuất dưới sương sa. Nhưng rồi lang thang trên nghĩa địa hay bay lên với trăng sao, trong phút chốc hồn thơ lại quay về với chính nó, với cái tôi chán nản, u buồn. Trí tưởng tượng đã dẫn đường cho suy tưởng tự do phiêu lưu bay khắp nơi, nhưng nó vẫn không chệch ra khỏi đặc điểm của dòng suy tưởng chủ quan, vẫn bị cái tôi kéo lại. Lang thang khắp bốn phương trời, cái tôi bơ vơ giờ đây đã kiệt sức rồi, không biết nên tiếp tục đi về đâu, trở về vũ trụ hay quay lại tha ma. Dù sao thì cũng phải đi khỏi cái cõi ta này. Đang phân vân chưa biết về đâu, nó bỗng tìm ra một nơi lẩn trốn. Đó là trốn vào chính mình, vào thế giới của cái tôi. Cái thế giới này hoàn toàn do nó tạo lập ra. Thế giới này đang tồn tại ở phía sau hàng mi, nhưng hồn thơ đã bay vào đó. Cho hồn ta vụt bay lên vời vợi, trong bóng đêm u ám của hàng mi, kiêu ngạo rằng đây là bầu thế giới, tạo lập ra trong một phút sầu bi. Tạo lập. Từ đây lối đi về của liên tưởng trong bộ ba thế giới, bãi tha ma, cái tôi, vũ trụ, ngày càng trở nên quen thuộc. Hay nói chính xác hơn, bãi tha ma và vũ trụ là những hình ảnh quay cuồng trong cái tôi. Cái tôi là nơi gặp gỡ giao hòa của trăng sao và ma quỷ. Soi mình qua cái tôi cuồng loạn ấy, mọi vật đều bị nhuốm một sắc màu khủng khiếp của địa ngục máu xương. Một dòng sông, một màu mây, một cánh hoa đều hóa thành màu máu. Máu đã trở thành một màu sắc bao trùm của điêu tàn. Chỉ riêng trong một bài thơ hơn chục câu mà ta đã có tới 7-8 câu thấm máu. Dưới trời huyết, tháp chàm buồn tư lự, quằng quại trôi dòng máu thấm sông Linh. Trong gió rét, huyết kêu rạo rực, ồ ạt trôi nguồn máu chiến trường xa. Thi nhân sầu nhìn theo dòng huyết cuốn, tâm hồn trôi theo dải máu bơ vơ. Máu dân chàm lôi mạnh đống xương khô. Có thể nói, dòng suy tưởng trong điêu tàn là dòng trôi quằn quại của những hình ảnh thấm đầy màu đỏ của máu, màu trắng của xương, màu vàng chết chóc và màu đen của bóng đêm. Tác giả điêu tàn đã tóm tắt thơ mình. Trong thơ ta dân chàm luôn sống mãi. Trong thơ ta xương máu khóc không thôi. Lời thơ ta đầy những điệu sầu bi, đầy hơi thịt, ý ma cùng sắc chết. Những vần thơ đầy máu ấy đã chảy ra từ một cái tôi buồn dữ dội, đau mênh mang. Buồn đau, giận hờn mà đứng giữa bãi tha ma thì hồn thơ nhất định sẽ tìm về những cái chết chóc. Chỉ có cái chết thì mới đối lập với sự sống hiện tại được. Trong cả tập thơ, ta không thấy mấy bóng người, chỉ toàn ma quỷ với yêu tinh, với một nàng, viết hoa, mà nhà thơ lãng mạn nào cũng phải có. Nhưng đâu đâu ta cũng thấy một con người, một cái tôi xông xáo, sụp sôi nhưng đau thương quằn quại, cô đơn như một cái tháp chàm lẻ loi đang rạn vỡ bên trong. Một nỗi buồn cứ chảy lênh láng từ vần thơ này đến vần thơ khác, một niềm tin xót xa không biết tựa vào đâu, một con người bé nhỏ đơn độc trước khoảng không vũ trụ. Thả tâm hồn vào nơi nghĩa địa hay ở chốn trăng sao, đâu phải là những điều tri âm tri kỷ, chẳng qua vì bất đắc dĩ, cùng đường. Nói là ngủ trong sao, nhưng thực chất vẫn chưa nhập thân được với trăng sao, mà còn lộ rõ một bóng người ngồi trên bãi biển bao la để suy tư về vũ trụ. Giấc mơ thì lãng mạn, viễn vông, nhưng khi tỉnh giấc, chán bầu trời mà quay về mặt đất, thì suy tưởng trong thơ lại phản ánh một nội dung hiện thực. Đó là tâm trạng một con người khát khao tìm hiểu thế giới này. Đêm hôm nay ngồi đây trên bờ bể, ta lặng đếm thử bao nhiêu thế kỷ, đã trôi trong một phút vội vàng qua. Ta lắng nghe những thế giới bao la, tụ họp lại trong lòng muôn hạt cát. Ngủ trong sao. Nhưng cái tâm hồn lãng mạn đã chèn ép cái tư tưởng triết học mới nhú ra trên đây, và nó lôi kéo suy tưởng của nhà thơ về phía yêu đương mơ mộng. Dòng tâm tư dần trôi trong lầm lạc, hồn say sưa vào khắp cõi hư vô. Ai réo gọi trong muôn sao chới với, nàng, 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 thôi chính nàng đương mong đợi. Mặc dù tác giả đã thả lỏng cho cánh chim trời tưởng tượng bay đi, nhưng nó nào biết bay về đâu. Quanh quẩn mãi trong bãi tha ma rồi lại trở về với bãi tha ma. Tác giả muốn làm một đấng tạo lập, sáng tạo ra một thế giới cho riêng mình, nhưng sự bất lực của suy tưởng không thể tạo ra một cái gì mới hơn ngoài những sóng quỷ ma. Và thế giới mới tạo lập cũng chỉ là thế giới những bóng hình ma quỷ mà đâu đâu trong điêu tàn ta cũng đã gặp. Cho từng sóng quỷ ma dần hiển hiện, cho lời kêu tiếng rú bật ván tai, cho lăn lóc hồn mê trong ảo huyễn, lãng quên đi giây phút cải trần ai. Tạo lập. Hiện thực trong điêu tàn là hiện thực của một tâm trạng nhưng không phải mặt tích cực. Mặt phản ánh đời sống mà chỉ là những giấc mơ huyền ảo, những mộng tưởng viễn vông nhưng mãnh liệt, điên cuồng. Như những làn sương mù dày đặc, màu sắc lãng mạn ấy đã che lấp hết tất cả những hình ảnh hiện thực ít ỏi mà đôi khi dòng suy tưởng lướt qua. Đây đó, trên các trang thơ, ta chỉ nhìn thấy những dấu vết ít ỏi của hiện thực, và những dấu vết ấy đã bị một cái nhìn điêu linh tàn tạ phủ đầy. Đây những tháp gầy mòn vì mong đợi, những đền xưa đổ nát dưới thời gian, những sông vắng lê mình trong bóng tối, những tượng chàm lỡ lói rỉ rên than. Trên đường về. Nét nổi rõ nhất của một tâm trạng qua điêu tàn không phải là cái yêu thương mơ màng hay là cái buồn man mác, mà là nỗi đau xót giận hờn chua chát một cách say mê. So với cái buồn êm đềm da diết của phong trào thơ mới, thì buồn đau ở Chế Lan Viên và Hàng Mạc Tử dữ dội hơn. Nhưng ở Hàng Mạc Tử, cái buồn đau có tính chất bệnh tật và quái kiệt hơn. Hàng Mạc Tử nhìn một bóng mây trôi dưới lòng sông. Mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng, trôi thay về xa tận cõi vô biên. Cái đau thương của Hàng Mạc Tử nặng tính chất cảm giác và thiên về biểu hiện nỗi đau vừa có tính tâm linh vừa có tính thể trạng. Nỗi đau ở Hàng Mạc Tử đạt đến mức vật vã, tê mê, chìm lịm trong bi thương. So với Hàng Mạc Tử thì Chế Lan Viên nặng về sự vật vã của tinh thần, của một đầu óc khát khao hiểu biết, trằn trọc suy tư một cách tuyệt vọng. Nhưng nếu so với hầu hết các nhà thơ mới khác, thì cảm xúc và suy nghĩ trong thơ Chế Lan Viên thường được đẩy cao hơn lên một cung bậc nhất định. Chế Lan Viên không hát mà hét, không mơ mà mê, không khóc mà gào. Tuy nhiên, ta không đánh giá bằng số lượng những từ buồn đau mà tác giả đã dùng, mà phải qua từng hình ảnh và âm thanh cụ thể. Bởi vì có những bài tác giả dùng rất nhiều từ buồn đau nhưng không gây cảm xúc mấy. Ôi rồ dại muôn người trên quả đất, trí vô tư theo đuổi mộng ngông cuồng. Ở trần gian muốn thoát khỏi u buồn, họ muốn lấy màn quên che lấp cả. Cả đau thương, cả dĩ vãng xa xôi. Hỡi muôn người hãy xa dòng quên lãng, để sầu lo buồn giận đắm say lòng. Quên lãng. Ở những bài như vậy, tác giả không xuất phát từ tình cảm cụ thể để lay động lòng người, mà nặng về lập luận, khuyên bảo, có khi xuất phát từ khái niệm u buồn, quên lãng, đau thương. Có những khái niệm dùng quá nhiều lần đã mòn nhàm, mất hết khả năng gợi cảm. Giờ đây tác giả phải lãng mạn hóa nó trong một cách dùng khoa trương, trong cách viết hoa. Thỉnh thoảng Chế Lan Viên lại dùng thêm những lượng từ đi kèm khái niệm cõi hư vô, khối u sầu, màn quên lãng. Tưởng nhờ vậy mà cụ thể hóa được những khái niệm ấy với một dạng sinh động. Nhưng thực ra, tác giả mới vật thể hóa những khái niệm mà chưa biện giải nó ra bằng cảm xúc và những suy nghĩ thật sự nên thơ. Trong Điêu Tàn, tác giả thường nhắc đến nỗi tiếc thương nước Non Chàm, Giống Dân Hời, Hồn Chiến Quốc. Nhưng ngoài bài Trên Đường Về, ta không thấy chỗ nào Chế Lan Viên biểu hiện tình cảm ấy một cách cụ thể bằng hình tượng. Hình ảnh Hồn Chiến Quốc còn quá mờ nhạt, xa xôi. Tuyên ngôn trong Điêu Tàn là: Trong thơ ta dân chàm luôn sống mãi, trong thơ ta xương máu khóc không thôi. Thì thực tiễn của thơ, ta không thấy một người dân chàm nào sống cả. Chỉ có cái hồn chim quốc là sống trong cõi chết, lang thang vật vờ trên những bãi tha ma. Và tiếng khóc than của xương máu thì đã làm lay động hầu hết những trang thơ. Có những âm thanh siêu việt mà chỉ có mỗi mình nhà thơ nghe được. Ta hãy nghe trong mùa sâu lạnh lẽo, tiếng thịt người nảy nở tiếng xương rên. Ta hãy nghe mơ màng trong cỏ héo, tiếng cô hồn lặng thở khí trời đêm. Bóng tối. Vì là nói chuyện hồn ma bóng quỷ nên tác giả phải luôn luôn sử dụng bóng tối. Trong Điêu Tàn, bóng tối nhiều hơn ánh sáng, hoàng hôn nhiều hơn ban mai. Nên tác giả buộc phải chú ý nhiều đến cái nghe mà ít quan tâm đến cái thấy. Cái nghe thường thích hợp với sự liên tưởng trừu tượng. Cái nhìn thường đòi hỏi hình ảnh cụ thể và sinh động. Chỉ có cái nghe thì nhà thơ mới nhận được tiếng khóc lóc của hồn ma, tiếng kêu rên của xương máu. Tức là hình tượng thính giác là hình tượng phổ biến của thế giới hồn ma và nghĩa địa trong Điêu Tàn. Nhưng nếu là thế giới của vũ trụ, thì ngược lại, ta chỉ thấy trăng tàn và sao rụng trong thơ. Do đặc điểm thoát ly hiện thực, hình ảnh thơ trong Điêu Tàn thường giàu tính khái quát, thiếu tính cá thể hóa. Những biểu tượng mang tính chất muôn thuở, mây, gió, trăng, sao và những nấm mồ, giờ đây được nhà thơ khoác thêm cho cái màu sắc điêu tàn của tư tưởng chủ quan. Trong lòng người cũng vậy, chỉ nói về đau thương, u buồn, nhưng chẳng hiểu vì sao mà đau, vì sao mà buồn. Đau buồn như một cái gì cố hữu, bản chất. Đâu đâu ta cũng gặp u buồn, đau thương, quên lãng, âu lo, và một ít vui tươi. Vui tươi chỉ là vật hy sinh để biểu hiện nỗi buồn đối lập. Tuy nhiên, trong khi lấy cái vui tươi làm phương tiện nghệ thuật để nâng cao cái buồn đau, Chế Lan Viên đã tỏ rõ một khả năng miêu tả rất tinh nhạy. Hàng dừa cao say sưa ôm bóng ngủ, vài quả xanh khảm bạc hớ hênh phô, xoan vương cành khoèo mặt trời rực rỡ, bên bóng râm lơi lả nhẹ nhàng đu. Đây tà áo chuối non bay phấp phới, vơi màu xanh lấp loáng dưới sương mai. Đây pháo đỏ lập lòe trong nắng chói, đây hoa đào mỉm miệng đón xuân tươi. Nếu chỉ dừng lại ở đây thôi, thì Chế Lan Viên cũng như phần đông các nhà thơ lãng mạn khác, đặc biệt giống lối mô tả của anh thơ, nghĩa là thi vị hóa hiện thực, mỹ lệ hóa nó bằng những hình ảnh nên thơ bay bổng. Nhưng Chế Lan Viên hơn người ở cái nửa sau của mạch suy tưởng. Mặc dù cái suy tưởng còn lộ liễu, chân phương, chưa kín đáo và nghệ thuật như sau này. Ở đây, bài thơ chuyển hướng đột ngột. Hãy bảo ta cánh hoa đào mơn mởn, không phải là khối máu của dân chàm. Cành cây thắm nghiêng mình trong nắng sớm, không phải là hài cốt vạn quân chim. Quả pháo xanh không phải đầu chiến sĩ, xác pháo rơi không phải thịt muôn người. Hầu hết các bài thơ trong Từ Ấy của Tố Hữu đều có hình thức suy tưởng tương tự. Như những tác phẩm Những Người Không Chết, Tiếng Hát Sông Hương, Tâm Tư Trong Tù. Đó là sự chuyển hướng của mạch suy tưởng để tạo ra cho bài thơ kiểu kết cấu hai tầng ý nghĩa. Nhưng ở Tố Hữu, phần suy tưởng tiếp theo đã mang một nội dung hiện thực hơn. Cái xu hướng hiện thực cách mạng mà thế giới quan tiến bộ của tác giả đã nắm bắt được. Kiểu suy tưởng trên đây trong Điêu Tàn chưa phổ biến lắm. Suy tưởng trong các bài còn đơn giản, theo mạch thẳng, ít khi tạo được cố tứ độc đáo, đa dạng như trong thơ Sau Hòa Bình. Như những tác phẩm Người Đi Tìm Hình Của Nước, Người Thay Đổi Đời Tôi, Người Thay Đổi Thơ Tôi. Tuy vậy, trong Điêu Tàn, tác giả đã bộc lộ một điểm mạnh làm cơ sở cho hướng suy tưởng sau này, đó là năng lực biểu hiện. Trong Điêu Tàng, hầu hết các bài thơ đều ở dạng tự biểu hiện. Hình ảnh thường được lấy ở những miền đề tài thoát ly cuộc sống. Nhưng những hình ảnh đó cũng chỉ là những cái túi để đựng u buồn và sầu não của cái tôi đơn độc. Ngay lối miêu tả của Chế Lan Viên cũng mang tính chất liên tưởng rất nặng. Những cảnh trí trong Điêu Tàng tuy là tha ma, nghĩa địa nhưng lại rất sống động. Ngay cái chết cũng không im lìm mà cũng mang màu sắc chói lói linh hoạt. Không có một cái gì tĩnh lại, chìm sâu theo lối tả cảnh. Chế Lan Viên tả một tiếng voi. Tiếng ai đi rung động cả ngàn sâu, hay im lặng chuyển mình trên máu đỏ, hay rừng xanh lăn nhẹ khối u sầu. Với thiên nhiên cũng vậy, Chế Lan Viên không nói hoa nở mà nói hoa rạng vỡ, không nói nắng soi mà nói nắng rụng, và cái bóng đêm cũng cựa quậy đảo điên. Cũng còn vài vũng đêm u ám, đang điên cuồng giãy giụa giữa vùng trăng. Những hình ảnh trên đây một mặt nói lên sự thâm nhập một cách sâu sắc của tư tưởng điêu tàn, đổ vỡ vào trong tư duy thơ. Mặt khác cũng bộc lộ một khả năng liên tưởng độc đáo, một cái nhìn nhạy bén, sắc cạnh của tác giả điêu tàn. Những yếu tố đầu tiên của một phong cách thơ đang được nảy sinh. Trích từ Chế Lan Viên với phong cách suy tưởng, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1999.